Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Đức Tin Đã Cứu Con. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 5 từ câu 25 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 5 từ câu 25 đến câu 34, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trên đường đi tới nhà Giai-ru, Chúa đã gặp người nào? Tình cảnh của người này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: bà đã nghe biết gì về Chúa Giê-xu? Và vì sao bà không muốn cho ai biết mà chỉ âm thầm rờ áo Ngài? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa muốn bà thú nhận điều vừa xảy đến cho mình? Câu hỏi thứ tư: bạn đáp ứng như thế nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trên đường đi đến nhà Giai-ru, Chúa đã gặp người nào? Tình cảnh của người này như thế nào? Khi Chúa Giê-xu đang trên đường đến nhà ông Giai-ru, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cũng đi theo và lấn ép Ngài. Người ta đang xô đẩy nhau, không ai nhường ngay, thậm chí họ chen lấn nhau chung quanh Ngài, mục đích là mong sao cho có thể đến gần Ngài. Các môn đồ cũng hết sức vất vả để bảo vệ thầy mình cho khỏi bị đoàn dân xô lấn ngã té vào Ngài. Ông Mát ghi lại: vả có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, cũng có mặt trong đám đông ngày hôm đó. Đây là một người đàn bà gầy yếu, xanh xao bởi đang mang chứng bệnh mất huyết. Đó là căn bệnh của phụ nữ. Ngày hôm nay y học gọi là băng huyết hay rong kinh. Huyết cứ chảy liên tục trong cơ thể của bà, làm cho bà trở nên ô uế. Kinh Thánh cho biết bà đã chịu khổ vì căn bệnh này suốt 12 năm dài. Bệnh tình cứ dai dẳng đeo bám, gây cho bà biết bao là khốn khổ. Ông Mát ghi: bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Điều này nói lên sự tuyệt vọng trầm trọng của người đàn bà đáng thương này về nhiều phương diện. Thứ nhất, bà chịu khổ về phương diện thể xác. Cụm từ chịu khổ sở còn có nghĩa là bị đánh đập. Bà đã bị hành hại giống như ai đó cầm cái roi thường xuyên đánh đập vào người bà, ngày này sang ngày khác, làm cho bà vô cùng đau đớn khổ sở. Thứ hai, bà chịu khổ trong tay nhiều thầy thuốc. Có lẽ bà đã thử hết mọi phương thức chữa bệnh của rất nhiều thầy thuốc đương thời. Tuy nhiên, các phương thức chữa trị của họ chẳng giúp cho bà cải thiện căn bệnh chút nào. Kết quả chỉ khiến bà rơi vào chỗ nghèo thiếu, cạn kiệt tiền bạc. Tiền mất mà tật vẫn mang. Thứ ba, bà chịu khổ về mặt xã hội. Chúng ta không biết bà đã lập gia đình hay chưa. Tuy nhiên nếu có, bà sẽ làm cho chồng của bà bị ô uế và có thể chồng bà đã ly dị bà. Bà không thể sống và giao tiếp với người khác vì cớ sự ô uế của mình. Tình trạng này khiến cho bà phải đứng bên ngoài xã hội. Thứ tư, bà chịu khổ về mặt tôn giáo. Theo luật pháp được chép trong sách Lê Vi Ký, chương 15, từ câu 19 đến câu 27, thì bà bị coi là bất khiết. Bất cứ thứ chi hay bất kỳ ai mà bà đụng đến cũng đều bị coi là ô uế. Bà không thể đi đến hành lang dành cho phụ nữ trong đền thờ để thờ phượng Chúa vì bà bị ô uế. Sau từng ấy năm chịu đựng, từng ấy thầy thuốc, bất kỳ thầy thuốc nào mà bà nghe nói là có thể chữa được căn bệnh của bà liền hăm hở tìm đến với hy vọng sẽ được chữa lành dù phải tốn kém. Nhưng thực tế đã đưa bà đến chỗ phá sản và tại đó bà biết rằng mình chẳng còn hy vọng gì. Đây là hình ảnh của nhân loại tội lỗi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mọi nỗ lực của con người để tự cứu lấy mình đều thất bại, theo Roma chương 3 câu 23. Chỉ có một phương thức duy nhất là Chúa cứu thế Giê-xu. Kinh Thánh chép rằng, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu, theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Câu hỏi thứ hai, bà đã nghe biết gì về Chúa Giê-xu? Vì sao bà không muốn cho ai biết mà chỉ âm thầm rờ áo ngài? Hy vọng chợt lóe lên khi bà nghe ai đó nói về Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng chữa bệnh, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ. Chính điều này đã khơi gợi và làm bùng cháy lên trong bà một đức tin nơi Chúa. Cơ hội đã đến, bà đã thấy Chúa Giê-xu, nhưng vì mặc cảm ô uế, bà không dám công khai đến trước mặt ngài như ông Giai-ru, người cai nhà hội. Bà cũng nghe nói Chúa Giê-xu đang đi rất gấp đến nhà ông Giai-ru để chữa lành cho đứa con gái nhỏ của ông đang hấp hối. Bà không dám làm ngưng trệ công việc của ngài. Bà tự nghĩ, nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Chúng ta không biết có ai chỉ cho bà phương cách đơn sơ này không. Tuy nhiên, đức tin có thể đưa dẫn người ta đến với Chúa bằng nhiều phương cách khác nhau. Với cả sức mình, bà lấy hết can đảm lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo ngài. Khi bàn tay run rẩy của bà vừa chạm đến áo Chúa, tức thì bà nghe trong mình hình như có một điều gì khác lạ. Bà đã nhận được điều mà không một y bác sĩ nào hoặc một phương thuốc nào của trần gian này có thể giúp bà. Bà cảm thấy có một sự thay đổi trong cơ thể mình. Huyết lậu liền cầm lại. Bà đã được chữa lành. Không có một niềm vui mừng nào lớn cho bằng niềm vui được chữa lành. Tuy nhiên, bà cảm thấy sợ hãi khi Chúa Giê-xu ngừng bước, xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa muốn bà thú nhận điều vừa xảy đến cho mình? Ngày hôm đó có nhiều người lấn ép ngài, rờ đụng đến ngài như các môn đồ đã xác nhận. Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng, ai rờ đến ta? Nhưng cái rờ chạm của người đàn bà này rất đặc biệt. Đây là cái chạm của đức tin. Chúa hỏi, ai đã rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Chúa nhân từ nhìn quanh đám đông để ngó người đàn bà đã rờ đến ngài và ngài muốn chính miệng bà thể hiện đức tin công khai bằng cách thú nhận sự thật. Không thể lẩn trốn được nữa, bà run rẩy bước ra sắp mình xuống trước mặt ngài trong sự kinh hãi. Có lẽ bà sợ sẽ bị chối bỏ. Bà nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ mắng nhiếc bà vì đã rờ chạm đến ngài làm cho ngài bị ô uế về mặt nghi thức. Câu 33 ghi, người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân ngài, tỏ hết tình thật. Đây là sự thú nhận công khai mọi điều xảy ra trong tấm lòng của bà. Trước đây, bà sống rất khác biệt, khép kín, nhưng bây giờ bà không còn cảm thấy xấu hổ Khi quỳ xuống trước mặt Chúa, nói cho Ngài và mọi người đều biết về tình trạng ô uế khốn khổ của mình. Bà đến với Chúa như một tội nhân xưng nhận trước mặt Ngài. Tuy nhiên, lời Chúa dạy rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Chúa là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, theo Thi Dân thứ nhất, chương 1, câu 9. Chúa không bắt tội như bà chờ đợi, nhưng bằng lời lẽ dịu dàng, Chúa phán, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Chúa đã ban cho bà nhiều hơn là sự chữa lành về thể xác. Một phút trước, bà là người bị ruồng bỏ, nhưng bây giờ bà được gọi là con gái ta. Đây là lần duy nhất Chúa Giêsu gọi người đàn bà đáng thương này bằng danh xưng hỡi con gái ta. Đây là từ ngữ dịu dàng, một từ ngữ bình an, một từ ngữ về sự tiếp nhận của Cha trên trời. Qua đức tin đơn sơ, chẳng những bà được chữa lành bệnh, nhưng bà còn được đưa vào trong mối liên hệ gia đình của Đức Chúa Trời, như lời Chúa được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Chữ lành cũng là một từ ngữ được dịch là được cứu. Nói tóm lại, bà đã nhận được rất nhiều lần hơn khi bà đến với Chúa Giêsu. Chẳng những được chữa lành bệnh mà còn nhận được sự cứu rỗi linh hồn là món quà được ban tặng từ thiên đàng. Câu hỏi thứ tư, chúng ta đáp ứng như thế nào qua bài học này? Người đàn bà này đã kinh nghiệm sự chữa lành trong ngày ấy, không phải bàn tay bằng thịt rời chạm đến áo Chúa, mà chính là bàn tay đức tin của bà, tin nơi Chúa Giêsu mà bà đã nhận được quyền phép từ nơi Ngài. Chính quyền phép đó đã thay đổi cuộc đời của bà. Mỗi chúng ta có bằng lòng đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay không? Dù đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng nào đi chăng nữa, Chúa Giêsu vẫn là câu trả lời của chúng ta. Có nhiều người đã rời chạm đến Chúa Giêsu, song chỉ có một người duy nhất được chữa lành. Người đàn bà đó đã nhìn xem Chúa Giêsu với con mắt đức tin. Bà đã chạm đến Ngài bằng bàn tay của đức tin và bà đã được chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Chúa Giêsu có quyền thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy lấy đức tin đơn sơ đến với Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm quyền phép từ nơi Ngài, bởi Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo thư Hebrew chương 13 câu 8. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 25 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chuyện con thật đáng con, chuyện Thánh Giêsu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngồi Ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu đắc tha.
Con thật.